Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bây giờ là những cái quý vị phải học mấy cái này trước đã, rồi từ từ chúng ta sẽ mới đi dần tới mấy kiến thức. Mấy cái này rất là quan trọng nha, nên cái nào quan trọng mà tôi nhấn mạnh nói lâu hơn chút xíu. Tỳ lượng tức là cái trạng thái phải so sánh rồi suy luận rồi mới biết nó là cái gì. Thì thường thường á, là ý thức, cái mental consciousness của mình á, thường thường nó function như vậy, nó hoạt động như vậy. Cho nên khi mà quý vị nghe ai nói gì rồi đó, nghe là biết người ta nói, nhưng mà nói gì mình không biết. Mình phải nghe một hồi rồi mình nói, ồ, cái người này người ta khen mình hay là chê mình. Khi mình nói, ồ, cái này khen mình, tức là quý vị làm sao rồi? Tỷ lượng. Rồi quý vị rờ tay xuống cái gì đó, sờ một hồi, cái đoán, ồ, cái này là vải hay là gỗ ha. Khi mình ví dụ, rờ xuống cái này là thấy nó cứng, mà bóp bóp hồi, ồ, cái này là vải. Đó là tỷ lượng. Rồi. Tức là phải đi qua, tức mình cũng biết sự vật, nhưng mà phải đi qua sự so sánh, suy nghĩ. Ồ, cái này nó mềm, không có cứng. Rồi từ từ, rồi mình nhớ lại hồi trước cái gì đó, rồi tự động mình mới biết là vải. Thế đó là tỷ lượng. Rồi, giờ sang cái thứ ba. Chưa là tỷ lượng, lấy cái thí dụ khác nữa. Là quý vị đi đâu đó, quý vị thấy ở phía đằng xa có khói. Có khói bốc lên. Thì khi mình thấy có khói bốc lên á, thì trong đầu nghĩ là gì? Cháy nhà, có lửa, phải không? Cháy nhà, có lửa. Rồi, thì cái đó là nhìn thấy cái gì đó, rồi mình phải suy luận ra, mình biết cái đó, mình đoán, suy đoán, đó là như vậy. Là tỷ lượng. Giờ sang cái thứ ba là phi lượng. Phi lượng. Thì phi lượng tức là khi hiện lượng và tỷ lượng nó sai, không đúng sự thật thì gọi là phi lượng. Thì thường thường á là luôn luôn là cái thức thứ sáu nó cũng có thể sai, cũng có thể đúng, nhưng mà cái thức thứ bảy đó là mặt na thức đó, thì thường thường nó cái nhận thức của nó là phi lượng. Nhờ phi lượng, phi là không phải, lượng tức là mình nhận thức mà nó không đúng sự thật. Đó. Nó gọi là erroneous perception, hoàn toàn là sai. Lấy lại cái thí dụ hồi nãy, mình nhìn thấy bên kia có khói, mình nói ồ, cháy nhà, cái mình chạy tới là thì thấy không phải vậy, là cái người đó đang đổ nước sôi vô cái gì đó, cái bốc khói lên. Thì mình nhìn thấy vậy, mình thấy ồ, không phải. Thì cái mà mình hồi nãy mình nhìn thấy khói như vậy đó, bây giờ mình nhìn ra là cái nhận thức của mình hồi nãy là sai rồi, thì mình lúc đó mình mới biết là mình là phi lượng. Nhưng mà lúc mà ngay cả lúc mình đang nhìn mà mình đoán bậy đó là phi lượng. Mình cũng vậy, trong đời sống hàng ngày đó, là cái đó là nói về cuộc đời bên ngoài. Giờ nói về chuyện tình cảm, là khi mà mình gặp oan gia, quý vị đây có ai nghe oan gia chưa? Nếu oan gia tới gặp mình á, oan gia nói thương mình lắm, chiều mình đủ thứ hết, thì mình làm gì? Thường thường cái chữ phi lượng này là gì? Mấy ông tổ này cũng đọc cái danh từ rắc rối, khó hiểu lắm quý vị. Thời nay thầy Chí Siêu đó, ông nói cái phi lượng là cái gì? Tưởng lầm. Nói chữ đơn giản tưởng lầm, quý vị hiểu không? Chữ hồi xưa chữ phi lượng là apramana. Mấy ông tổ hồi xưa cũng đặt nhiều chữ, là học phải nhờ mấy ông thầy giảng ra mới hiểu. Giờ thầy Chí Siêu giảng đơn giản chữ phi lượng này đó là tưởng lầm, wrong belief. Mình nghĩ cái này nhưng mà nó không phải là cái đó. Thì mình gặp oan gia, mình nghĩ, mình tưởng oan gia là người sẽ thương mình lắm, sẽ chiều mình, sẽ cưới mình xong rồi về mua cho mình cái nhà là 3-4 cái nhẫn hồn xoa nè, rồi cúng dường mình hàng tháng là như vậy. cho mình có tiền đi shopping, thí dụ vậy. Mình tưởng như vậy, đến khi mình lấy quan gia về rồi đó, thì sau đó là mới té ngựa ra không phải. Thì cái đó là phi lượng, nói theo danh từ đó là phi lượng, còn nói theo danh từ thời nay là tưởng lầm. Rồi, dễ chưa? Ở đây có gì hiểu rồi hả? Dạ. Yeah. Rồi, giờ mình đi tiếp coi cái gì nữa. Âm lượng. Thường thường đó, ba cái này rất là quan trọng nha quý vị, tại vì sau đó chúng ta sẽ, quý vị phải nhớ hiện lượng, tỷ lượng và phi lượng. Tại vì thường thường chúng ta đau khổ là tại vì chúng ta sống với phi lượng, tức là chúng ta tưởng lầm nhiều thứ. Giống như là sống ở đời, Phật nói đời là vô thường mà chúng sinh tưởng đời là thường. Rồi Đức Phật nói chúng sinh tưởng cuộc đời là sung sướng, thường còn, sống hoài. Rồi mình thế nào cũng như thế hoài, mình cứ tưởng như vậy. Nhưng mà cái là mình tưởng hoàn toàn là mình tưởng sai, mình nghĩ sai. Cho nên mình sống với phi lượng, mình nghĩ là người này hả, trẻ lắm, chắc sống ít nhất 80 tuổi. Mới 25 tuổi ra ngoài bị xe đụng chết rồi. Mình khóc bù lu bù la, nói trời ơi sao trẻ quá, khóc trẻ quá mà bỏ ba má đi vậy. Mình hiểu đời vô thường. Mình tưởng cuộc đời này, tất cả các pháp á, mình tưởng nó là thường, nó là của mình, là sung sướng. Đức Phật nói không phải. Đức Phật nhờ nhìn thấy hiện lượng, cho nên nhìn thấy rõ cuộc đời là vô thường, khổ, vô ngã. Còn chúng sinh thì nhìn thấy cuộc đời là thường, tính cái gì cũng thường không mà. Tính là mình phải mua nhà, rồi xây nhà, rồi để lại cho con cháu gì đó. Cuối cùng để lại con cháu nó chết hết rồi mình phải còn sống. Mình tính bậy hết, là binh đường bậy không à. Tại sao? Tại vì không biết mình sống trong phi lượng. Rồi. Cho nên ngày nào mà mình sống với phi lượng á, là ngày đó mình còn đau khổ. Và mình thường thường là mỗi lần quý vị đau khổ đó, rất là dễ. Học duy thức rồi, mỗi lần đau khổ về, check lại, kiểm lại, coi cái lượng của mình đó, cái perception của mình, cái khái niệm của mình đối với cái người đó là thế nào. Nói trời ơi, mình thương cái anh này quá, mình bao nhiêu tiền cho anh hết, bây giờ anh gom hết tiền của mình, anh đi đánh bài và anh đi cúng dường cho cô khác rồi. Xong cái mình tức quá, mình chửi người ta nữa. Mình chửi là đồ phản bội. Vì sao? Thế nếu mà người học tri thức là biết là ồ, mình lỡ phi lượng rồi, phi lượng thì đáng chịu, cái này là quả của phi lượng quý vị. Cho nên người học Phật đó là một khi hiểu đó là không có đổ lỗi cho người khác. Mình quay lại, mình lỡ cúng dường tiền cho một cái tên lưu manh rồi. Mình cúng dường tiền cho tên lưu manh thì cái tên lưu manh cái bản chất đó là gì? Nó giật tiền mình. Thì cái lỗi của mình là tại mình không nhận ra tên lưu manh. Thì mình đưa tiền cho tên lưu manh thì giao chứng cho ác thì nó xử phạt hết, nó có gì đâu. Vậy phần lỗi của mình thôi. Thì mỗi lần mình đau khổ đó là kiểm lại mình có phi lượng hay không. Nên thường thường đa số con người đó lúc nào cũng nghĩ là mình nghĩ đúng, mình tưởng đúng, toàn là đa số là phi lượng, toàn là sai hết. Đó. Rồi bây giờ lượng, nói tới lượng thì phải nói tới cảnh, tại vì duy thức đó, thức là biết, mà thường thường biết là biết cái gì? Khi mà nói một cái biết, chữ thức đó là nhận thức, thức là biết, còn có nghĩa là nhận thức. Nhận thức tức là perception hay là cognition. Mình perceive cái gì đó, thì khi mà mình perceive, mình nhận cái gì đó, luôn luôn nó có hai phần. Một cái phần nó gọi là tướng phần, và cái gọi là kiến phần. Nói mấy này cũng nhiều người thấy là nhăn mặt. Rồi. Kiến là thấy, tướng là hình tướng. Nhưng mà đó là tiếng Hán thôi. Khi mà mình perceive cái gì đó, đó luôn luôn nó có hai phần. Là I perceive, là người chủ, gọi là chủ thể. Và cái tướng phần đó, nó gọi là đối tượng. Chủ thể là subject, còn cái đối tượng là object. Thế khi mình nhìn thấy cái gì đó, đó, ví dụ như là tôi nhìn thấy cái máy này đi, thì mắt nhìn thấy cái này đó, thì cái này còn gọi là cảnh, cảnh trần bên ngoài. Thì cảnh trần bên ngoài đó nó có hình tướng, cho nên nó thuộc về tướng phần, tức là cái bị thấy. Còn cái đang thấy là ai? Là tôi. Và cái bị thấy, cho nên trong nhận thức đó, nói về consciousness đó, là cái biết đó, thì luôn luôn nó có ai biết và cái bị biết, phải không? Khi nói thấy đó, thì có cái đang thấy và cái bị thấy. Khi đang nghe đó, thì có cái đang nghe và có cái bị nghe. Đang ngửi đó, thì có cái đang ngửi và cái bị ngửi. Đó. Đây là nói danh từ mới cho quý vị, chứ còn là danh từ cũ của mấy ông tổ Bồ Tát là kiến phần tướng phần. À. Thế giờ hồi nãy là lượng, tức là cái the way of perception. Hồi nãy mình nhìn kiểu nào? Bây giờ bắt đầu mình nhìn kiểu nào rồi? Bây giờ bắt đầu tới cái đối tượng, cái subject đó. Cái object đó là cái gọi là pháp đó. Thì nó gọi là cảnh. Nhưng quý vị nhìn thấy cảnh là gì? Là đối tượng của lượng. À, nếu mà không giảng nhìn mấy này cũng chịu thua. Và đối tượng của lượng, cái này mình đọc được mà không hiểu, quý vị. Hay tiếng Việt không? Cái tiếng Việt mà đâu hiểu. Cảnh là đối tượng của lượng, tức là đối tượng của cái perception hồi nãy. Hồi nãy mình perceive á, mình perceive nó thì perceive what, thì cái what đó là cảnh. Thì cái này là cảnh nè. Thì lần nữa cảnh nó chia làm 3 loại cảnh. Vì thấy mấy ông tổ sư hồi xưa ông giỏi không? Trẻ sợi tóc lòng 8. Cái này mới có trẻ làm 3 thôi. Nó trở lại. Lượng, tức là hình thái nhận thức. The way of perception, hay là the mode of cognition. Thì nó có 3 cái cách nhận thức. Hiện lượng, tỷ lượng và phi lượng. Nhận thức là nhận thức cái gì? Thì cái gì đó, đó nó gọi là đối tượng, là object. Nhìn thấy nó thì cái đó, đó nó gọi là cảnh. Hồi đấy có 3 lượng thì giờ có 3 cảnh. Cảnh là đối tượng của lượng. Ai không hiểu thì là chịu khó nhăn mặt lại chút để thầy nhìn thấy, thầy biết nha. Tới giờ hiểu không? Tới đây giờ so far so good. Nếu không ai nói gì thầy lập tới nhấn ga chạy tiếp à. Yeah. Rồi. Giờ cảnh thì nó có 3 loại cảnh. Tức là cảnh, tức là object bên ngoài đó. Hay là nói chủ khác là những cái scene. Scene tiếng Anh đó, scene là cảnh đó. Nó có 3 cái, gọi là cái thứ nhất gọi là tánh cảnh. Thứ hai là đới chất cảnh, và thứ ba là độc ảnh cảnh. Nguyên buổi hôm nay á, quý vị chỉ cần nhớ tâm đỡ tâm cảnh thôi là đủ rồi. Rồi, trở lại cho thầy hỏi, tâm lượng là gì? Lượng là gì? Ai không biết thì nói tiếng Anh cũng được. Lượng là gì? Perception. Rồi. Rồi, cảnh. Cảnh là đối tượng, tức là cái cảnh bên ngoài mình nhìn thấy thôi. Rồi. Nhưng cái cảnh đó nó lại có 3 loại. Phải dễ vậy quý vị, mình thấy ở cái cảnh thì nhìn thấy cảnh, rồi thấy cái bảng thấy vậy thôi. Bây giờ nó lại chia ra là 3 loại. Thứ nhất là tánh cảnh. Dạ. Yeah. Thứ nhất là tánh cảnh, thứ hai là đới chất cảnh, và thứ ba là độc ảnh cảnh. Đó. Thế giờ tánh cảnh là gì? Chức cảnh là Visaya. Thì tánh cảnh đó, chứ tánh cảnh, với tiếng Anh nó có cái chữ noumena không? Phenomenon, phenomen, noumen. Tức là tiếng Tây đó nó gọi là shows on soi. Tức là the thing itself. Tự nó vậy đó, itself. À, mấy cái này phải đi học triết học, kêu Hegel với lại Schopenhauer ra mới giảng mới được. Tức là tánh cảnh là gì? Là thế giới thực tại không bị chi phối hay biến thái của ý thức chủ quan nhảy vô. Tức là tánh cảnh đó là bản chất của nó là nó. Nhưng mà khi mình nhìn nó là mình không thấy cái đó, mình nhìn thấy cái đó với một cái màn mắt kiến. Tức là tôi lấy thí dụ cái bông này nè, nó màu trắng phải không? Bông lily này nè, lily là hoa hoại hả? Lily là không biết. Rồi. Không sao. Cái bông này nó màu trắng phải không? Thì tự thân nó là màu trắng, nhưng mà tự thân nó màu trắng, nhưng mà nếu mà tôi đeo mắt kiến màu đỏ, đeo mắt kiến đỏ vô tôi nhìn thì sẽ thấy nó màu gì? Màu đỏ. Thì tôi tưởng là nó màu đỏ, thì lúc đó là tôi nhìn thấy như vậy đó là không trúng đâu rồi, phi được, đúng rồi. Nhìn thấy đó, thấy nó màu đỏ mà cái đó hoàn toàn sai, tại vì mình không nhìn thấy tánh cảnh mà mình nhìn thấy cái mà mình thấy như vậy đó, nó gọi là đới chất cảnh, nó không phải là tánh cảnh nữa. Tánh cảnh là bản chất của nó, by itself nó là như vậy. Đó, mình nhìn vào mình không thấy cái đó, nếu mình nhìn thấy cái đó thì mình thoát khổ, mà mình không nhìn thấy tánh cảnh thì mình sẽ khổ. Giống như là mình nhận thức phi lượng thì mình sẽ khổ. Còn mình nhìn thấy tánh cảnh không khổ, mà mình sống với đối chất cảnh và độc ảnh cảnh thì mình sẽ khổ. Nãy trở lại ba cái hồi nãy đó, là tỷ lượng với phi lượng. Thường thường là mình sống với phi lượng. Có lúc tỷ lượng phi lượng, tỷ lượng phi lượng. Rất ít hiện lượng. Còn bây giờ thì cảnh đó, thì mình không sống trong tánh cảnh đó, mà mình sống với đối chất cảnh, độc ảnh cảnh. Rồi mình sẽ đi tiếp. Tánh cảnh là the thing itself, tức là thế giới thực tại. Nó không có bị ý thức mình nhào vô bóp méo nó, bóp méo thực tại. Thí dụ như cái người đó người ta đẹp nhưng mà mình ghét người ta, thì có người nào khác hỏi là chị có thấy cái bà kia đẹp không? Mình nói là sao?
Xấu.
Xấu quá. Rồi, tức là sao rồi? Tức là mình đâu có thấy tánh cảnh đâu. Đơn giản thôi. Đó. Cho nên người ta nói thì thương thì trái ấu cũng tròn, mà ghét thì bộ hòn cũng méo. Là tại vì lúc đó mình không thấy tánh cảnh nữa. Nên tánh cảnh là cái mình tu tập, là cốt trở về làm sao sống với tánh cảnh, tức là nhận thức tánh cảnh. Rồi, tánh cảnh là tất cả những gì xung quanh, là núi, sông, cây, cỏ, voi, ngựa, bàn ghế, nó là như vậy thôi. Nên trong đạo Phật nó gọi là như thị. Tiếng Anh nó nói lắm, hay lắm, that's it. Thì sao? Nó vậy thôi, nó vậy thôi, chẳng có gì đáng nói hết. Nhưng mình nói, ồ, đâu có được. Cái này nó đẹp, cái này nó xấu, cái này dở, cái này hôi, cái này mình nói lung tung cái đó. Khi mình đã nói những cái đó là gì rồi, là tí nữa quý vị sẽ sang mấy cái khác, là mình bắt đầu sang cái đớ chất cảnh và độc ảnh cảnh, mình không còn sống trong tánh cảnh nữa. Nhưng mà sang cái thứ gì là đớ chất cảnh, chữ tánh tức là tự tánh đó, itself. Còn đớ chất cảnh, đớ chất cảnh là gì? Là hình bóng của thực tại đó, coi vậy thôi. Chứ đớ chất tức là cái cảnh đó, đới là mang theo. Quý vị nào tu tịnh độ có nghe cái danh từ là đới, đới nghiệp vãng sanh. Đới là đeo, mang theo, mang theo chất, tức là tính chất của nó, bản chất của nó. Thì mình mang theo một cái chất gì của cái cảnh đó. Tức là mình nhìn thấy cảnh rồi, mình nhìn thấy cảnh đó, rồi mình thu cái hình đó, xong mình về nhà, mình mang cái hình đó về nhà. Đó, đó là đới chất cảnh. Tức là sao? Mình nhìn thấy thực tại, nhìn thấy cái chuông này, nhìn thấy cái chuông này rồi, tí nữa quý vị đi ra ngoài bôn xa, quý vị vô vô tiệm gì?
Pháp Quang.
Pháp Quang đó. Đúng rồi. Quý vị vô Pháp Quang, quý vị ráng ngoài đầu, hồi nãy thì mình thấy Đúc Tuệ có cái chuông nó đánh nghe cũng hay lắm, âm thanh cũng nghe hay lắm, hình cũng được lắm. Thì cái hình mà cái chuông quý vị nhìn thấy ở Đúc Tuệ nè, lúc quý vị đứng ở Pháp Quang á, quý vị đang moi đầu mà nhớ lại đó, thì cái hình cái chuông mà trong đầu quý vị đó đó, thì cái đó gọi là đới chất cảnh. Tức là quý vị mang theo hình bóng của cái chuông này đi theo mình. Đó làm sao? Là những người nào tương tư đó quý vị. Quý vị có biết tương tư là gì không? Tức là lỡ nhìn thấy thấy siêu sao. lỡ nhìn thấy siêu sao ở trên Direct TV hả? À, mấy người này nói chân dài mà. Lỡ, chân dài đó bằng siêu sao thì quý vị nhìn thấy cái gì rồi đó, in vào rồi đó, bắt đầu về nhà ra cái hình đó nó trồi lên lại. Mình nhớ những cái hình ảnh đó, mình ôm ấp cái hình ảnh đó. Mình ôm cái người thiệt không được thì mình ôm cái hình ảnh nó trong đầu. Quý vị hiểu không? Cho nên thường thường những cái người thiệt mình không ôm được thì mình phải ôm cái đới chất cảnh, tức là ôm cái gì? Ôm hình bóng của người đó. Ôm hình bóng của người đó trong tâm của mình. Cho nên chúng ta đó, chúng ta mang đới chất cảnh nhiều lắm. Mang đới chất cảnh của gì? Của những người mình thương, những người mình ghét. Những người mình ghét cũng vậy đó, mình cũng tức lắm. Mỗi lần mình nghĩ tới đó thì sao? Mình lại bring up cái hình bóng của nó lên. Rồi mình ngồi mình dằn vặt nó, tức quá, đáng lẽ mình phải chửi nó như vậy mà mình lúc đó mình không chửi nó được, tức thiệt. Lần sau mà vì thấy không, thường thường nó là mỗi lần mình vui buồn cái gì đó là sao? Mình sống với quá khứ. Đức Phật dạy là quá khứ qua rồi, let it go. Mình không let go, mình mang nó, mình chiếu nó lên lại, rồi mình đem những cái hình đó mình đưa lên lại, rồi mình làm gì? Mình dằn vặt mình. Cho nên nếu mà những cái gì quá khứ mà mình ghét á, mình đem lên thì mình tức tối. Còn cái gì mà mình thương á, mình đem nó lên á, thì mình luyến tiếc. Trời ơi, hồi xưa tôi đẹp vậy mà giờ nhìn thấy ghê quá. Ví dụ vậy. Đó. Thì đó, thì cái hình của mình đó là gì? Là loại đới chất cảnh. Giống như quý vị lấy lại trở lại smartphone, stupid phone. Quý vị lấy cái này bị chụp hình đó, thì cái hình bên ngoài á, cái cảnh bên ngoài là gì? Là tánh cảnh, nó là cảnh thật. Nhưng mà cái đó nó, quý vị về quý vị mở iPhone lên quý vị nhìn á, thì cái mà trong này nó là gì? Đới chất cảnh, wonderful. Hết sảy, thank you iPhone. Rõ ha. Nãy giờ giảng dài dòng quá, lên được iPhone nói là quý vị hiểu rồi. Rõ ràng, cảnh bên ngoài, quý vị ngồi đây là thực tại. Nhưng mà giờ thầy lấy cái này, thầy để lên thì bấm cái, đem về nhìn thấy. Thì nhìn thấy nó có giống nhau lắm mà hoàn toàn bản chất nó khác nhau. Tại sao đây? Thầy có thể tới, thầy nắm tay quý vị, bắt tay, rồi mó quý vị được. Nhưng mà cái này là thầy cũng nhìn thấy cảnh đó mà làm gì?
Không làm gì được hết.
Không có làm gì được hết, chỉ nhìn thấy. Nhưng mà thường thường mình quên mất cái đó, mình nhìn thấy, mình cứ tưởng là đới chất cảnh là tánh cảnh. Rồi mình mỗi lần nhìn thấy ai đẹp, ai xấu, mình thương ai, ghét ai, mình cứ nhìn vậy rồi mình khóc. Nhìn vậy mình buồn, mình cười. Cho nên đa số thời nay ta làm là chơi với đới chất cảnh nhiều lắm quý vị. Chụp xong rồi đưa lên gì đâu? Facebook, Twitter, Instagram, cùng hết đấy. Đó, nên quý vị thấy cái thế giới ảo đó nó cho mình sống với đới chất cảnh nhiều lắm. À, còn thời nay cũng vậy. Bây giờ con nít thầy thấy đó, có mấy đứa nhỏ nó ngồi phòng này đó, nó thay vì đi sang nó nói đứa em nó phòng kia nó không đi qua, nó bấm nó làm gì? Nó text thưa quý vị, nó text thôi, cái bên kia trả lời lại thì nó làm gì? Nó tưởng là mình đang nói chuyện thiệt, không có, mình đang nói chuyện cái máy, nhưng mà mình cứ tưởng mình nói chuyện thiệt với người kia. Đó. Trong khi đó nếu mà mình nói chuyện thiệt với người kia mình phải làm gì? Đi sang gõ cửa, hey John how are you? Không có. Bấm lên John, mình John ngay bên cạnh á, đưa đi ba bước tới rồi bấm lên how are you. Hồi nay chúng sinh sống trong đới chất cảnh. Xong rồi sống đới chất cảnh thì bị gì? Bị lừa nhiều lắm quý vị. Những người lên Facebook nó bị lừa lắm, đưa hình, nó lấy hình của người khác để lên rồi nó nói này nói kia, chứ mình tưởng thiệt phải không? Mà là tưởng thiệt là gì rồi? Tức là trước hết mình không nhận ra nó là đới chất cảnh, không phải là tánh cảnh. Và mình tưởng thiệt tức là mình là phi được. Rồi từ từ quý vị nhờ cái iPhone này mà dạng nó dễ hơn chút. Rồi. Nhờ tới cái kiếp tiếp nữa, cái thứ ba là đọc tánh cảnh. Nghe cái này, người nào mà đọc kiếm hiệp thì nhớ tới đọc cô cầu bại ha. Chữ đọc này không phải là thúc đọc nha. Chữ đọc này là một mình.
Đọc dưới đọc này.
Tiếng Hán nó rắc rối về luôn vì một chữ mà nó nhiều nghĩa. Độc anh cảnh là gì? Độc anh cảnh tức là cảnh nó đơn độc, nó tự nó hiện lên lấy một mình. Độc anh cảnh là cảnh tượng do ý thức tạo ra một mình mà không có trong thực tại. Đó, cái này rất là quan trọng. Độc ảnh cảnh này đó là cảnh tượng do ý thức tạo ra mà không có trong thực tại. Đúng, độc ảnh cảnh nói cách khác là cảnh hoàn toàn tưởng tượng, không có thật. Quý vị đây nhìn nói một câu rất là đơn giản, cảnh tưởng tượng. Cảnh tưởng tượng chính là độc ảnh cảnh, có vậy thôi. Nhưng mà những người nào hôm nay quý vị đi học tri thức rồi về, quý vị đừng nói tưởng tượng, nói độc ảnh cảnh. Là người kia nghe lé mắt liền té xỉu luôn. Trời, hôm nay mới đi học tri thức về nói danh từ gì lạ quắc rồi. Thiệt là cao siêu. Độc ảnh cảnh đúng rồi, chỉ đơn giản có nghĩa là tưởng tượng thôi. Cảnh giới tưởng tượng. Nhưng mấy ông tổ cũng khô lắm, nói chưa hết. Nói độc ảnh cảnh có hai loại lận. Độc ảnh cảnh hữu chất và độc ảnh cảnh vô chất. À, mình nói tưởng tượng khá lắm rồi, nhưng mà mấy ông tổ hôm nay không phải vậy. Trẻ là một hai nữa. Là độc ảnh cảnh có hai loại. Độc ảnh cảnh hữu chất và độc ảnh cảnh vô chất. Hữu chất là gì? Tức là ảnh tượng. Phải nói là danh từ cũ trước nha, phải nói từ mới sau. Độc ảnh hữu chất là ảnh tượng trung thành của thực tại. Tức là mình có nhìn thấy người đó bên ngoài, nhưng mình về đó mình cũng nhớ lại cái người đó, nhớ lại cái đứa chất cảnh, nhưng mà sau đó nó mình bắt đầu tưởng tượng tiếp from từ cái hình ảnh mình nhìn thấy. Mình tưởng tượng là mình sẽ đi chơi với người đó, mình mời người đó đi du thuyền, đi cruise, đi chơi Âu Châu, đi đâu đó, đi Alaska, đi Canada, ví dụ. Thì đây là một loại động ảnh cảnh hữu chất. Tại sao? Tại vì Canada có không? Mà cái người đó có không? Mà cái chuyện mà mình mời người ta đi du thuyền thì đó có chưa? Đó, là quý vị hiểu rồi. Thế là cái này nó cũng là độc ảnh cảnh mình tưởng tượng. Nhưng mà trong cái tưởng tượng đó, trong cái cảnh đó, trong cái movie đó, nó có cái có và có cái không. Người có, cảnh Canada có, nhưng mình sắp vô đó, mình chế vô đó, mình làm phim lấy của mình đó. Thì nó không có. Trên cái độc ảnh cảnh đó gọi là độc ảnh cảnh hữu chất. Thí dụ như là mình hay nói là có cái bài mà chưa gặp em tôi đã nghĩ rằng có nàng thiếu nữ đẹp và đi chăng ha. Rồi đúng, chăng có không? Có. Thiếu nữ có không?
Có.
Nhưng mà đẹp như chăng, cô đó đẹp như chăng thì có không? Không biết. Đến khi gặp thì lúc mình tưởng người ta là mình đẹp, nếu mà người ta đẹp thiệt á thì là mình là tỷ lượng, mà nếu mà người ta xấu đó thì mình là phi lượng đó. Thì cái nghĩ như vậy đó là độc ảnh cảnh hữu chất rồi. Là nó nói cái kiểu mới là tưởng tượng có chất, tưởng tượng có chất lượng. Rồi bây giờ tới độc ảnh cảnh vô chất, tức là một loại cũng tưởng tượng nhưng mà hoàn toàn không có bên ngoài, không có cái chất nào mà mình không có thể tìm cái bản chất của nó bên ngoài hết. Ví dụ như mình tưởng tượng ET đi, tức là những người hành tinh bên ngoài tới đây, hay là mình tưởng tượng là con ma mà nó có bốn mắt, hai mắt trên hai mắt dưới, hai cái mũi là cái mũi trên mũi dưới. Ví dụ vậy, mình tưởng tượng là hoàn toàn là chuyện mà không có đó. Thì cái đó bên ngoài không có tìm thấy được. Cái đó gọi là độc ảnh cảnh vô chất. Rồi xem giờ có đủ giờ để nói tiếp hay không. Thôi tạm tới đây là ok, thầy phải đi sang cái khác nha. Tam tánh. Tam tánh thì tam tánh tức là ba cái tánh trong duy thức. Thì quý vị nhìn thấy đó, có tánh thiện, ác và vô ký. thiện là tốt lành, ác là xấu ác, vô ký là vô ký ở đây á, nó đúng nghĩa là vô thiện vô ác, tức là vô thượng vô phạm, không có gì hết. Thì tánh ở đây là gì? Là tánh của cái sự nhận thức. Tức là khi mình nhận thức cái đó, mình thông nhận cái gì đó, thì cách nhận thức của mình là nó rơi vào trong ba cái này. Tức là nhìn thấy người nào đó, mình chẳng thấy gì hết. Bình thường, indifferent. Mình nhìn cái gì, thí dụ như là mình nhìn thấy này, mình bỏ qua. Vô ký mà có nghĩa là không có ghi. Tại vì sao? Nó tầm thường, nó không thiệt, không ác, cho nên mình không ghi gì hết. Nhưng mà bây giờ mình nhìn thấy một cái bông này đẹp, mình khởi lên tâm ưa thích nó, và mình cảm thấy nó đẹp, thì cái đó, cái nhận thức đó, đó là nhận thức thiện. Còn khi mà mình nhìn thấy một cái nhận thức nào mà mình khởi cái tâm mà mình khó chịu, mình ghét đó, thì cái sự nhận thức đó của mình là cái nhận thức nó có cái tính chất ác ở trong đó, là xấu ác. Người ta thầy đề chữ ác trong đạo, thường thường người ta tránh xài những chữ này, nó xài cái chữ hay nó là bất thiện. Thiện, bất thiện, nó là không có tốt. À, cái nói khéo vì hỏi người đó có đẹp không, người đó nó không đẹp lắm. Chứ mình không nói xấu, nó không đẹp lắm. Xấu nói đại cho rồi. Tới đây thầy tạm ngưng ở đây. Break xong rồi chừng 15 phút sau chúng ta sẽ trở lại học tiếp. Dạ, A Di Đà Phật.